ta thấy rõ cuộc từ sinh lên xuống như bọt bèo của hộp tan vô thường. Ta thấy rõ những tình thương tươi thắm vẫn tâm này dệt nhung gấm mười phương. Ta thấy rõ cuộc từ sinh lên xuống như bọt bèo của hộp tan vô thường. Ta thấy rõ những tình thương tươi thắm vẫn tâm này dệt nhung gấm muôn đời. Ta thấy rõ con đường xưa đổ lá đất khô cằn khe đá vẫn đơm hoa. Ta khẽ gọi tiếng quê nhà muôn thuở trong chân như có hơi thở bình.
A Di Đà Phật. Hôm nay ngày chủ nhật chúng ta sẽ tiếp tục học cái phần phẩm thứ hai trong kinh Pháp Cú về cái phẩm không buông lung, hay còn được gọi là không có phóng dật. Mà lần trước chúng ta đã học cái câu số 21 và cái câu 22. Hôm nay cũng hết ngày holiday và chắc rằng các vị cũng thấy rằng chúng ta đã đủ rồi. Cũng may là lần này chúng ta chuyển một cái ngày giảng khác, cho nên những cái ngày giảng nó hay trúng cái vào cái thời gian đủ giờ. Và do vậy có nhiều khi là trong cái ngày đổ giờ thì các vị sẽ không có lấy lại giờ giấc để mà mình đi học hay đi nghe giảng cho nó đầy đủ. Tuy nhiên cái việc mà tinh cần hay gọi là không có bê trễ trong cái việc tu học, đó là cái thái độ đó trong đạo Phật gọi là tinh tấn. Tinh tấn là một trong cái từ khác biệt với gì là buông lung, là giải đãi. Hôm nay cũng rất là hoan hỷ welcome một cái Phật tử già lắm là cụ Như Hòa này. Các vị thấy không? Cụ Như Hòa rất là tinh tấn, nhưng mà với cái sức khỏe là 90 tuổi rồi thì có tinh tấn cũng hết nổi rồi. Và nếu mà các vị thấy cụ Như Hòa có thể ngồi mà nghe giảng được thì các vị thấy rằng cái tuổi của mình cũng còn chưa có ăn chung gì hết, phải không? Cho nên là mình phải nghĩa là tinh tấn hơn. Cho nên đây là một cái điều rất là hoan hỷ và hoan hỷ. Cụ Như Hòa cũng như bên tay trái các vị có cụ Siêu cũng 85 tuổi, tức là ông cụ đó 86 tuổi rồi. Thành ra nếu mà cái khả năng mà từ 80 tuổi hay là 90 tuổi mà các vị còn có thể nghe nhận được hoặc là có khả năng đi nghe pháp được, thì đó điều đó để cho mình thấy rằng cái phần tinh cần hay là tinh tấn được Đức Phật ví dụ trong một câu kinh Pháp Cú là tinh tấn giống như một cái con tuấn mã vậy, chạy xa bỏ lại những con ngựa yếu hèn bệnh hoạn. Lần trước chúng ta đã học về cái phần cái câu thứ 21 á, là không phóng dật là con đường sống, tức là không buông lung là con đường sống, và phóng dật là con đường chết, hay là không phóng dật thì không có chết, mà phóng dật á thì sống thì cũng giống như chết rồi thôi. Là nếu mà mình buông lung á, mình không được tinh cần á, thì cho dù mình sống 100 năm mà không có mang lại lợi ích gì thì cũng không bằng sống có một ngày mà mình sống cái đời sống có giá trị. Đây là một trong những cái yếu tố của Đức Phật dạy trong kinh, Trong cái câu 21, câu 22 á, thì Đức Phật có nói rằng vì phân biệt, vì biết rõ cái sự sai biệt ấy, cho nên người trí không có phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, cho nên an vui trong cái hạnh của bậc thánh. Giờ chúng ta có phân tích rồi, đối với Phật học đó là chữ thánh với phàm nó chỉ khác nhau có một cái đường tơ thôi, có một cái đường tơ thôi, mà nói một đường tơ thì ta cũng không thấy được đường tơ đó. Giống như ta nói về vung dao đồ tẻ vậy đó, tức là nếu mà ngày hôm qua mình có cái tâm mình còn là dạ so tâm, nhưng mà hôm nay mình thay đổi á, thì sẽ trở thành Bồ Tát diện, tức là mình đổi trở thành giống như là khuôn mặt của Bồ Tát vậy. Và Bồ Tát vậy dạ sao cách nhau một cái đầu tuyến, tức là một sợi dây, ý muốn nói là như vậy. Thì chúng nó dính vô cái tâm của chúng ta thôi. Cho nên cái câu này nói rằng là nếu mình ăn mình hoan hỷ mà mình không có bị phóng dật thì an vui của cái hạnh của bậc thánh là sự khác biệt của người trí giả hay là thánh giả đối với đạo Phật với cái người phàm phu ngu mê, tức là một người thì chấp thủ cái ta, cái bản ngã và khổ đau với cái bản ngã đó, còn người kia thì không có chấp thủ cái ta với cái bản ngã và tự đại với cái sự sống của mình. Người một bên gọi là người ngu, một bên gọi là người trí, khác nhau vậy thôi. Đặc biệt trong cái phẩm mà cái phẩm thứ hai hay là cái phẩm mà là không phóng dật hay là không buông lung này đó, là nói rất là nặng về cái hình ảnh của cái sự nhân quả. Và như chúng ta nghe trong cái bài giảng lần trước á, chỉ là một cái người đàn ông có ý nữa là vì muốn bỏ đứa con của mình, ôm nặng quá muốn bỏ, rồi người vợ thì cằn nhằn cuối cùng phải ẵm lại đứa con của mình, cho đến là người ta tái sinh qua một kiếp khác là phải 7 lần bị bỏ vậy, 7 lần bị bỏ rơi vậy. Nói về cái nhân quả nó, cho nên đừng có thấy một cái việc nhỏ mà nhân quả mình làm mình nghĩ rằng nó không có, đến lúc nó chiêu cảm thì nó sẽ thành tựu. Rồi chúng ta cũng thấy một cái nhân quả đặc biệt hơn là nói đến nữa là khi cái người đàn ông nó rơi vào thấy con chó mà nó được đãi, được ăn sung sướng giống như là những con chó ở nước Úc này đó, người đó sanh tâm nó trời ơi tôi làm con chó còn sướng hơn vậy, cho nên ngay lúc đó anh ta mạng chung mà cái thần thức, cái tâm ý nghĩ đó mà sanh làm con chó. Nhưng mà rồi con chó lớn lên được đi theo người chủ là đệ tử của một vị độc giác Phật, rồi biết đi tới thỉnh Đức Độc Giác Phật, biết đi nữa là dẫn đường cho Đức Độc Giác Phật, và cuối cùng khi mà người chủ chết đi giao con chó cho Độc Giác Phật đó, thì con chó rất là trung thành, đến lúc mà ngài nhập niết bàn thì con chó nó đau khổ, nó vỡ tim mà chết, nhờ công đức đó mà sinh lên cõi trời. Từ một con chó mà sinh lên cõi trời, rồi từ sinh lên cõi trời rồi khi xuống lại đó phải sinh làm vua, tức là một cái vị vua nổi tiếng của xứ Kosambi, tức là vua Udena. Đó là trong suốt một cái tiền thân của Kinh Pháp Cú vào câu 21-22 là nói tiền thân của Udena. Udena ông ta có tới 3 người hoàng hậu, 3 người, một người hoàng hậu chính và 2 người mình gọi là quý phi và thứ phi. 2 người mà bà hoàng hậu chính rất là hiền thiện, nhưng mà bà cũng có phước và đồng thời bà cũng có cái nghiệp của bà, thì sẽ nói vào cái Pháp Cú của thứ 23-24. Thì khi chúng ta nghe thấy rằng tất cả những cái câu chuyện được nói trong Kinh Pháp Cú hầu như là những cái tích truyện, trong tích truyện đó nó nói lên cái quá trình nhân quả trong một cái đời của con người. Và ngày xưa mỗi lần khi cái nhân quả nó xảy ra có Đức Phật, thì Đức Phật sẽ ngài chỉ cần thấy là ngài biết liền, ngài chỉ ra, ngài nói rằng nguyên nhân của nó là tại như sao vậy. Còn mình không biết thì mình rất là khổ đau, hoặc mình ngạc nhiên mình nói tại sao người đó tốt mà còn như vậy, hoặc người đó thấy tu hành mà sao bị khổ như vậy, hoặc có nhiều khi có nhiều người có người tu mà sao bị nghiệp chướng như vậy, còn có nhiều người không có tu gì trơn á, thấy làm ác không à mà nó sống phay phay nha. Cũng như có nhiều người mình nói rằng nó làm những cái chuyện thấy là rất là xấu, rất là tệ, nhưng mà đời sống cao và vì cái quả nó chưa có chín. Và ngay trong thời này người ta có một cái phước, người ta có một cái đời sống cao vậy là do cái quá khứ người ta đã từng làm một vài cái công đức lành đó. Tuy nhiên người ta tạo những cái tội bất thiện thì cuối cùng cái giờ chót ấy, và cái điểm chiêu cảm cuối cùng nó cũng sẽ đến. Đó là một trong những cái yếu tố của căn bản của Kinh Pháp Cú. để cho chúng ta biết rằng mỗi một câu nói nó rất là ngắn, nhưng mà khi Đức Phật nói, Ngài đã hình dung lên cả một cái quá trình quá khứ, hiện tại và giới thiệu đến tương lai. Ra hôm nay đó chúng ta học cái câu thứ 23 là người hằng tu thiền định thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, ách an tịnh vô thượng. Và câu thứ 24 là nỗ lực giữ trách nhiệm, tịnh hạnh, hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Thì đó là cái câu pháp cú và chúng ta sẽ học hôm nay nó liên hệ thế nào. Qua cái câu chuyện mà chúng ta vừa nghe, tức là vua Udena đó, ông ta có ba cái người hoàng, một hoàng hậu và hai người gọi là, một là quý phi, hai là tứ phi. Đó là một bà đó, tên là bà này rất là nổi tiếng, và bà này đó sẽ là một trong những nguyên tố mà chúng ta sẽ học hôm nay, đó là bà Magandhiya. Magandhiya là ai? Là một người phụ nữ rất là đẹp, cũng giống như là hoa hậu bây giờ ở một cái làng rồi. Vì bà ta đẹp cho nên con của một người trưởng giả, cho nên ai hỏi cũng không có gả, và phải tìm cái chỗ nào mà gọi là môn đăng hộ đối đàng hoàng mới gả cho bà ta. Và là một người con gái là quý tộc, lớn lên giàu sang vậy nhưng mà chưa có gia đình, tại vì phải chọn chỗ để mà gả. Một hôm nọ thì cái người cha của bà, và là một cái người Bà La Môn, mình gọi người Bà La Môn tức là người theo Ấn Độ giáo, và mẹ của bà cũng là một người rất là giỏi, học hết kinh Vệ Đà, tức là có thể là đọc sách coi tướng số rồi được. Thì bữa nọ ông ta đi ra ngoài rừng, ông ta đi làm việc á, ông ta bất ngờ gặp Đức Phật. Thì nói là trong câu chuyện kể rằng ông ta là bất ngờ gặp Đức Phật, nhưng mà trong một chuyện khác thì kể rằng sáng hôm đó Đức Phật nghĩa là quán sát nhân duyên, thấy rằng ông ta và bà vợ sẽ đắc được quả đó là Anaham, tức là từng quả thứ ba của thánh quả, cho nên Ngài mới nghĩa là thị hiện Ngài sau khi Ngài xả thiền rồi, buổi sáng Ngài mới đi vào con đường đó. Thì ông ta nhìn thấy Đức Phật từ xa, ông ta ngẩn ngơ thấy một cái người nghĩa là dung mạo nghĩa là phương phi, cái nhân cách rồi cái tướng đi mà nó đẹp, nó tỏa ra vậy. Ông ta nói rồi bây giờ mới tìm được cái rễ đông sàng này. Ông ta nói rằng là chính xác ông này mới có thể là ông mới gả được cái con gái cưng của ông, cái cục cưng của ông mới gả đi được, chứ hồi đó giờ ông cứ kén thế rồi. Rồi các vị biết ông thấy xong rồi ông kêu Ngài đứng lại đó nghe, ông đứng lại, ông đừng đi đâu hết á, ông đứng lại đây. Thì Đức Phật Ngài đứng lại xong rồi Ngài nói rằng là Ngài không có nói gì hết trơn á, nói rằng ông đứng lại đây để tôi kêu bà xã tôi ra với dẫn con gái tôi tới nữa là giới thiệu. Xong rồi cái Ngài mới đứng lại, Ngài không trả lời. Ngài đứng lại đó, các vị biết khi mà Ngài đứng lại đó rồi đó thì ông chạy một mạch về tới nhà. Về tới nhà, và trong cái xóm của ông là nhà giàu có, ông chạy hất hà thả về. Tuy nhiên Đức Phật Ngài đợi ông chạy rồi đó, Ngài không có đứng lại, mà Ngài dời khỏi đó, Ngài đi vào trong rừng. Tuy nhiên trước khi Ngài đi, Ngài mới nhấn cái chân của Ngài ở cái chỗ mà Ngài đứng đó. Ngài đi vào trong rừng, ông mới về, ông mới kêu bà vợ ông á với lại đứa con gái là trang điểm đàng hoàng này, mau chóng ra, nghĩa là bây giờ đã đến rồi, coi như cái thời cái giờ hoàng kim nó đến rồi, bởi vì ta đã gặp một cái người nghĩa là rễ đông sàng đang đứng ngoài rừng ở đợi. Cho nên các vị biết người Ấn Độ mà họ làm việc tích cực lắm, cho nên bà nghe xong rồi cái bà với ổng mới đi. Vừa đi thì ổng vừa ra là người ta, mọi người trong làng đều nghe hết, nói rằng lâu nay ông này ổng kén khó khăn lắm, bây giờ ổng biết ổng gặp ai mà ổng mừng vui, mà ổng nói là vừa chạy vừa la vậy, cho nên người ta cũng chạy theo để coi cái rễ đông sàng của ổng lại. Nhưng mà cuối cùng khi mà bà vợ, đứa con gái, rồi một số người trong xóm chạy ra thì không thấy ai hết, chỉ thấy dòm thấy dưới cái mặt đất á, nó còn cái hình dấu một cái chân. Và các vị biết là cái chân của Đức Phật á, trong kinh nói 32 tướng á, là cái chân của Đức Phật á, nó có nhiều cái hoa văn ở dưới đó, nó có nhiều cái mình gọi là cái tướng tốt. Một trong những cái hoa văn đó là những như bánh xe chuyển pháp luân vậy, là muốn nói là một cái người đã giải thoát giác ngộ, và cái người đó nó là không có tham luyến ở thế gian này nữa, cái dấu chân như vậy. À, bây giờ thì các nước Nam Phương, hay mình gọi là các nước của Phật giáo Nguyên Thủy, họ hay làm những cái tượng Phật, là hay để cái chân họ, họ vẽ rất là nhiều cái hoa văn ở đó để cho người ta chiêm ngưỡng. À, bởi vì cái dấu chân Đức Phật không có giống như dấu chân của mình. Còn cái dấu chân của mình bây giờ dở ra thì giờ thấy nó tan nát trên đường đời, nó tan nát giống như tan nát đời qua, bởi vì mình dẫm quá nhiều rồi. Có nhiều người kỹ lắm, mà các vị biết cũng như người ta kêu coi tay, mỗi lần dòm coi qua tay của mình á, dòm thấy toàn là hai cái chữ bậy bạ không có ra gì trơn, có nghĩa là nó vừa tệ hại ra, cho nên coi tay của tướng không có đúng, không có nằm ở trong cái Phật giáo. Nhưng mà đối với cái gọi là Ấn Độ cổ, và đối với cái nền tảng của mình gọi là Vedanta, tức là Ấn Độ, là người ta rất là quan tưởng, và người ta có nhiều trừu tượng. Người Ấn Độ là một trong những người trừu tượng nhiều nhất, cho nên tất cả những cảnh giới trời, và các vị thấy rằng người Ấn Độ bây giờ mình coi trong phim họ mặc cái là hoa văn thế nào ha, rồi từ họ trang điểm thế nào á, là họ tưởng tượng cho đến là những cái thiên thần, những cái gì đẹp á, là hầu như là những cái phim của Ấn Độ mà các vị có dịp coi đó, là họ nghĩ là coi như đó là cái tưởng tượng của họ trên những cung trời đó, là nó như vậy. Màu sắc cho đến cái cách trang trí. Thì bây giờ sau khi mà ổng thấy không có Đức Phật rồi, ổng mới ngơ ngác, thì lúc đó bà vợ ổng là bà rất là giỏi về Vedanta, tức là về đà giáo, bà ra bà coi xong rồi các vị không, bà coi cái chân đó xong rồi bà nói thôi ông lầm rồi, bởi vì cái người này không phải là cái người ông tìm, cái người này không có thể nào làm rễ ông được. Bà nói là bà nói bậy bạ sao lại không được. Thì bây giờ các vị biết là bà mới nói một cái bài kệ như thế này, bà nói là nếu mà cái người á, đối với một cái người mà biết tu hành á, thì bây giờ dòm á, gọi là người giấu chân tham dục á thì cạn cần. Nếu mà còn tham dục thì dấu chân nó sẽ cạn cần, còn của ác nhân á thì nó lún mạnh xuống đường. Rồi còn á, nếu mà cái người đó mình gọi là cái người, mình gọi là người mà nó nghèo nàn, mà cái tướng nó gọi là bần á, gọi là gì, là người ngu si á, thì dấu thường lết bết. À, còn cái dấu chân này là sao? Bà dòm kỹ, bà nói cái dấu chân này đó, đây là dấu chân người hết dục tham, không còn dục tham nữa rồi. Nó có những cái hoa văn nữa là của cái sự của chuyển bánh xe của giải thoát giác ngộ, cho nên người này không dục tham nữa, cho nên ông không có thể tìm thấy cái người này mà để gả, để mà tìm con gái ông mà gả được. Thì các vị biết bây giờ người ta coi tướng á, thì người ta cũng hay dòm lắm. Ngày xưa người ta gọi là nhân tướng á, dòm cái mặt mình hay là cái cách đi á, cho nên ta nói người nào mà đi mà dở chân không cao đi là lết bết lết thứ không có giàu được. Bởi vì á, đúng là tướng nó lết bết vậy á, thì không có dũng mãnh được. Còn cái người nào mà đi như thế nào mà cái là nó hung dữ quá đó, thì cái dấu chân của mình là nó sẽ in sâu ở dưới đất. Ngày xưa người Ấn Độ họ đi chân đất không à, bây giờ mang dài cái dòm dấu cũng không ra, tướng dòm không ra được, cái gì nó mang dài không à. Đó là điểm thứ nhất. Các vị biết là ngay cả khi nó vô nó ăn trộm vậy, cảnh sát cũng chịu thua. Bởi vì sao vậy? Nó mang mặt nạ rồi nó mang bao tay. Cho nên bây giờ cũng giống như bây giờ, ngày xưa Đức Phật nó là có 32 tướng tốt, 80 cách đẹp, tức là khi sinh ra khi lớn lên vậy là những cái tướng đó nó giữ vậy, nó phát triển. Hồi thời đó chắc là nó chưa có những cái nữa là kỹ thuật hiện đại mình gọi là còn sửa rồi cắt rồi kia. Trời ơi, còn bây giờ nó làm quá xá cho nên không biết nó ra tới mấy chục cách đẹp nữa, mà không biết ra bao nhiêu tướng nữa. Nghĩa là cái người thì cái mặt đồng do vậy, nó muốn khoét hai lỗ để thành hai cái đồng tiền đó, nó muốn làm gì nó cũng ra cái tướng đó. Thành ra với cái thời của hầu thời quá khứ á, thì nói vậy, nhưng bây giờ coi tướng là không xong rồi. Cho nên mình vừa mình thấy mình tưởng vậy, nhưng mà đôi khi mình lầm. Thấy không? Nếu mà thầy coi tướng bây giờ dòm nó lộn, bây giờ trước hồi nó mới sinh ra không có vậy, bây giờ lớn là nó sửa đủ thứ, biết đâu mà coi. Chỗ này chúng ta thấy rằng cái người xưa họ rất là thẳng thắn, cho nên khi bả nghe xong rồi là bả nói tôi không có muốn đi kiếm ông đó nữa. Nhưng mà ông này ông nhất định không đi, ông nói không được phải đi kiếm. Cuối cùng ông chạy vô, các vị biết ông dẫn bả vô trong rừng thì gặp Đức Phật ngày đỉnh đó. Bởi vì ngày biết hai người đều có duyên, cho nên khi mà bà mới ông mới trình bày là dẫn con gái đưa cho nắm tay cầm tay, là đây giờ con gái tôi là cái bằng không cần cái của đòi tỏi hồi môn cái đơn á, chỉ cần chọn đúng người là tôi giao, cho nên bây giờ tôi giao cho ngài. Các vị biết Đức Phật ngài, ngài cười xong ngài nói rằng thật ra đối với một cái người xuất gia và Như Lai thì đối với ta kể cả quốc thành thê tử ngai vàng đất nước còn bỏ, muốn hồi gì bây giờ phải đi đi chọn lựa, phải đi chọn một người đẹp để lấy làm vợ làm gì. Tuy nhiên ngài có nói một bài kệ, trong bài kệ ngài nói rằng đó là đã thấy rõ khác ấy sầu buồn và dục lạc. Ngài nói vậy tức là một người mà đã thấy rõ khác ái sầu buồn và dục lạc, ta đâu còn ưa hạnh phúc tình yêu đó. Tấm thân kia chứa các thứ tiểu tiêu, ta không muốn dù dùng chân chạm đến thì ông nghe xong rồi cái Đức Phật thuyết cho một đời cái bài pháp nói về cái thân bất tịnh của con người, nghe xong hai vợ chồng chứng được quả A Na Hàm. Nhưng mà còn cô con gái có chứng không? Không, cô này cô không chứng mà cô nổ chứng. Cô bắt đầu cô nói trời ơi người ta đâu có nổ tệ dữ vậy mà ổng nói mình là giống như là cái bằng có cả một cái thân mình là cái bằng chứa đủ thứ tiểu tiêu, nó tiểu tiện và tiêu tiện. Nhưng mà thật ra trong cái hình, trong cái câu nói muốn nói rằng trong con người chúng ta đi đâu thì cũng mang theo đầy đủ hết không, cho nên người mình cũng giống như là một cái hầm rác hay là một cái thùng phong đi di động thôi. À, đến những nào mà nó nghĩa là nó bức sách bức bếp bắt quá rồi phải kiếm chỗ xài chứ biết sao giờ. À, cho nên khi mình bỏ vô á thì mình thấy nó ngon nhưng mà ra thì nó bất thiện. Mình uống vô thì nó ngon, mình chọn lựa các vị ngon, nước ngon, nước ngọt, nước quý, bổ dưỡng, đắt tiền, nhưng mà đến chừng khi á mà xả ra thì trở thành Phật bất tiện. Thì ngay cái câu nói của Đức Phật đó rồi cái cô này cổ mới hận thù trong lòng, cổ nói rằng cổ thề rằng nghĩa là nếu sau này nghĩa là nếu mà cổ đạt được một cái vị trí đó cổ sẽ trả lại cái món nợ, cái món thù hận này giữa người ta đông vậy với cha mẹ mà nói cổ là đến nỗi mà chân còn thèm chạm đến thì đừng có nói mà. Thì đó là một trong những cái mình gọi là bị thách thức cho nên nó là trở thành thù hận. Sau này bởi vì cô ta là một trong những cái người đẹp mình gọi là hoa hậu của một cái vùng vậy, cho nên được cái vị vua này tức là cô Udena tuyển vào cung và làm thứ phi. Do cổ rất là đẹp cho nên được làm thứ phi, và cổ chính là một cái người sau này đó tức là bày ra đủ thứ trò để mà phá hoại cho Đức Phật. Thậm chí nữa là mướn những người du thủ du thực ha, rồi kể cả những người mà cái bằng dân trong làng á, mỗi lần mà Đức Phật đi đến là cái bằng chửi đuổi đi, không có cho đi vào. Ngài A Nan nói rằng bà Đức Thế Tôn bây giờ chỗ này không thể nào quá độ được, phải đi chỗ khác. Thì Đức Phật nói tại sao vậy? Nó đi chỗ khác là người ta chửi nữa thì sao? Nó lại đi chỗ khác nữa. Nó nếu mà đông tây nam bắc chỗ nào mà cũng bị người ta chửi thì sao? Nó thì đi kiếm chỗ nào người ta không chửi đi. Đức Phật nói không được, đây chính là chỗ ta phải đi và đây chính chỗ là người ta phải quá độ. Và theo một thông lệ của một Đức Phật á, thì chỉ người ta chửi quá cũng trong vòng 7 ngày rồi, hết rồi. Và các vị biết là nói gì cho chửi 7 ngày, xích đồ mà chửi dữ vậy. Không? Chửi 7 ngày đâu, chửi nó ông là đồ trọc, ông là đồ ngu si, ông là gạt gẫm người ta, nói đủ thứ trơn á. Và mướn những cái người du thủ du thực á, tức là chọi những cái vật thực dơ giấy vào trong cái đoàn của du tăng. Câu chuyện này cũng cho chúng ta thấy một cái điều rằng không phải ngay bây giờ mà ngay vào thời Đức Phật còn tại thế còn có những cái thế lực và còn có những cái sự nữa là mình gọi là bất mãn như vậy. Để cho mình thấy đôi khi nhiều khi bây giờ mình tu tới thời bây giờ với một cái thời hiện đại, đôi khi Phật tử mình cũng bị hoang mang, cũng bị nữa là phiền não rằng tại sao là chùa mà còn bị dày bị kia, hoặc là người ta tu mà còn bị này bị kia. Ngay cả bản thân của Đức Phật là một vị đại đạo sư, là một cái đấng cha lành, ngài cũng sẽ bị những cái vấn đề đó là nhân quả, hay là bị những cái mà là thử thách. Và trong kinh cũng được gọi là đó là một trong những cái gọi là nghịch hạnh để ngài đó là có cái tấm lòng bao dung và quá độ chúng sanh. Cũng giống như là đệ tử của ngài là ai, là ngài Đề Bà Lạt Đa vậy, tức là phân chia giáo hội, dẫn ra cả 500 vị tỳ kheo bỏ giáo hội là thành lập giáo hội khác, và xúi dục A Xà Thế cho do say uống hại ngài này kia rồi. Thì mình thấy rằng nếu mà Đức Phật mà ngài còn bị như vậy thì huống hồi gì bây giờ cỡ mà dởm như thầy thì chuyện là chuyện nhỏ thôi. Chuyện nhỏ thôi. Và các vị biết là thậm chí mình đọc trong lịch sử Phật là giả bụng giữa Du Quang nói rằng đó là tôi ở gần chùa mà không biết có mấy tháng gì thật bụng nó lớn vậy. Hỏi ai vậy, nói rằng thì ông này với ai, ông này tác giả. Rồi các vị biết là trời Phạm Thiên phải biến thành là con gì, con chuột cái là đứt dây rớt cái con gối ra. Cho nên nếu mà người ta giả con gối chứ đó, bây giờ người ta có thiệt bầu thì mình cũng đâu có biết được không. Cho nên ta nói đó bây giờ mới rõ ra ai là sự thật. Thì bây giờ chúng ta mới đọc cái đó để chúng ta thấy rằng thật ra mọi thứ trong thế gian này gọi là thị phi, phi thị. Hay là nếu có gì có thiệt thì phải có gì, có giả, có chánh thì phải có tà. Cho nên vì vậy mà nó có hai cái lực lượng nó đối lập với nhau để nó tạo thành cái quân bình của cuộc sống, không thể là không có được. Và do vậy khi chúng ta tu, chúng ta cũng không có phải bị thử thách hoặc bị gì này gì kia làm khổ sở, là mình cứ nói là tại sao mình muốn tu mà cứ bị thử thách hoài, hết chuyện này đến chuyện kia. Rồi có nhiều Phật tử mới đi chùa tụng kinh được một hai lần là xảy ra đủ thứ chuyện, rồi nó trời ơi mới tu tưởng đâu tu giữ lớp tu hai ngày bị nó khảo, tức là bị nó thử thách quá rồi mình phải bỏ cuộc. Vì cái hình ảnh của Đức Phật cũng vậy, khi mà bị cái người hoàng hậu của xứ Kosabi là vợ của Ác Thức Phi của vua Udena đó, là cái bà mà mình nói là cái bà Magadija Dija này, bà rất là thù ghét của Đức Phật, nguyên nhân như vậy. Và chúng ta cũng có thể hỏi rằng tại sao lại Đức Phật ngài vì độ cho hai vợ chồng, tức là cha và mẹ, đắc thành một cái quả vị rất là cao, tức là A-la-hàm, mà người con lại phải trở thành kẻ thù như vậy. Và tại sao lại Đức Phật lại không có, mình gọi là không có tế nhị, không có nói một câu nào nó dễ nghe, tại sao lại nói thôi tại vì Như Lai đi tu rồi, Như Lai đã từ bỏ vợ con rồi, cả hoàng cung còn muốn, cho nên thôi để cô chồng kiếm người nào nó vừa xứng để cô lấy đó, đừng có theo Như Lai chẳng hạn vậy. Nó chắc là bà không có thù như vậy, tại sao lại nói bà trời ơi cái thân thể nó toàn là một cái nghĩa là đẩy gì đẩy thịt rồi chứa đầy thử tiêu tiểu đâu, ta không dùng tới nói vậy đó. Nói mình gọi là nói quá nặng đi, nói vậy nó chà đạp không. Bây giờ mà kể cả mình nói với dù hèn cũng thể không, ai mà dùng mình nó chờ ở đi đâu mà thấy nước tiểu với lại phong cùng mình đó. Nghe tức không, chắc chắn thế nào cũng tức. Nhưng mà thiệt cái đó nói một cách sự thật không, nhưng mà sự thật là nó phủ phàng, tại vì mình đi đâu thì nước tiểu với tiêu đi theo mình đó. Tức là mình cũng giống một cái cầu tiêu di động thôi, chỉ có là khi nào nó cần nó còn chọn đúng chỗ là nó vô trong một cái chỗ nào kín đáo thôi, chứ thật ra mình đi đâu thì nó mang theo với nó rồi. Không thể nào mà nói được. Thật ra người nào cao quý nhiều khi không dám nói ra, chứ còn là người mình là nói vốn là bất tình như vậy. Nhưng mà thật ra đó, nếu mình nói theo nghĩa ngữ á, chúng ta đọc lại trong kinh á, thì khi Đức Phật nói về cái sự trượt, cái sự bất tịnh á, thì Đức Phật sẽ nói qua một cái lăng kính khác. Đức Phật nói rằng bởi vì cái đối với cái nhìn của thế gian này đó, là Như Lai đó, là ở trong cái xã hội, ở trong một cái thế giới gọi là ngũ trượt ác thế này mà có thể thành đạo được và có thể là độ chúng sanh được. Cho nên do vậy Đức Phật không có thể là từ chối cái mà như mình nói, là nói một cách trực diện như vậy. Như vậy cái mà trượt mà Đức Phật muốn nói ở đây á, nó không phải là cái thân thể người ta trượt không, mà là cái gì? Là ngũ trượt. Các vị nhớ ngũ trượt không? Ngũ trượt ác thế là gì? Đó, tức là đầu tiên đó là chúng ta thấy rằng kiếp trượt. Kiếp trượt tức là cái thế giới mà chúng ta đang sống được gọi là kiếp trượt. Rồi kiến trượt, rồi chúng sanh trượt, rồi mạng trượt, rồi phiền não trượt. Là năm cái đó gọi là trượt, trượt là bất tịnh thôi. Và ngay khi nói từ đó cũng đồng nghĩa là khi chúng ta đang sống ở thế giới này, chúng ta mang thân này là nó đã chứa hàm cả một cái nghiệp thức và cả thế giới của nghiệp vậy. Vì vậy mà nói rằng khi mà chư thiên họ sợ hãi mình, họ không ở gần mình. Không ở gần mình không phải là vì mình bất tịnh, không phải là vì mình nghĩa là đi chút là đổ mồ hôi rồi nó hôi, mồ hôi mình nó chua hay là bị diêm cánh đồ mà chư thiên họ sợ, không phải vậy. Nhưng mà thật ra chư thiên họ không ở gần mình á, là vì cái ý niệm của mình á, tức là cái tâm của con người được gọi là kiến trượt và phiền não trượt. Hai cái đó nó làm cho chư thiên họ không có muốn gần mình. Chứ không phải khi phê phán vậy là phê phán cái con người chúng ta là giống như là chúng ta là là trượt là bất tịnh vậy. Thì các vị thấy rằng mình trượt thì ai cũng biết là mình trượt rồi, là thân của mình là bất tịnh rồi. Bởi vì trong đó chúng ta thấy rằng chúng ta có chúng sanh trượt, có mạng trượt. Nhưng mà chữ mạng trượt ở đây không phải là cái thân mạng chúng ta trượt, mà mạng trượt đây tức là chúng ta sống bằng những cái nghề bất tịnh. Nghĩa là ăn uống và tìm cách nuôi sống này bằng những cái ý niệm bất tịnh tham ăn. Chứ bây giờ mình ăn thì ăn đói thì ăn được rồi, nhưng mà đi tìm cầu những cái thức ăn để bồi bổ cho cái thân này, rồi nghĩa là kiến tức là cái thấy cái biết cái nghe cái nói để được nghĩa là mạnh, để được khỏe, để được đẹp, để được nghĩa là trắng da dài tóc, phải ăn cái gì phải làm cái gì vậy. Cho nên nghĩa là người ta phải giết hại, đồng thời người ta làm đau khổ rất là nhiều người khác để tìm chọn cái món ăn. Thì như vậy trong đó nó dính luôn cả nghĩa là kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt, đồng ý nghĩa chung là gì? Là bất tịnh. Như vậy mà chư thiên rất là sợ cảnh giới ở thế gian này. Bởi vì sao vậy? Nó trượt là vì nó được khởi lên bởi một cái nội dung như vậy. Và vì nó khởi lên nội dung bởi qua cái tinh thần của bài kinh này, tức là do phóng dật không có tinh cần, mà người ta không có tu thiền định. Không có tu thiền định tức là không có cái chánh định, không có tỉnh thức. Cho nên vì vậy mà người ta không có thấy được cái thân của người ta là bất tịnh. Và do không thấy được cái thân người ta bất tịnh, cho nên người ta phải bảo vệ, người ta phải ưu ái, người ta phải làm những cái việc nữa là gây lại sự khổ đau bức xúc cho rất là nhiều người mà không lợi ích gì hết. Cũng như nếu mà các vị đọc trong mạng, các vị biết không, vừa rồi đó có một cái nhà là đại gia. Đại gia là gì? Lần lần trước thầy có giải thích rồi các vị không? Đại gia là đa dạy, tức là dạy nhiều chút mà hơn. Mà đại gia này là ở xứ gì? Ở xứ của Á Rập á. Á Rập là cái xứ mà các bạn hay trùm đầu á. Nói rằng là sợ mấy ông trùm đầu lắm, chỉ biên không nói, ông dựng cầu không hay. Thì cái xứ này làm khổ mình dữ lắm, bây giờ cũng làm khổ nước Úc mình rồi các vị không? Ta sợ hãi. Thì cái ông đại gia này các vị biết là ông chi bao nhiêu? Ông chi là 48 gì? 48 triệu bản Anh để mua một cái bánh sinh nhật, làm quà đính hôn và tặng sinh nhật cho con gái. Mà các vị biết là 48 ngàn bản Anh, nó là 48 triệu bản Anh là nó bao nhiêu không? Nó bằng 1.600 tỷ Việt Nam. Và nếu tính lên tiền Úc của mình á, bản Anh mà tính tới tiền Úc mình á, là nó lên gần cả 100 triệu tiền Úc cho một cái bánh sinh nhật. Thì nếu bây giờ mà lấy cái tiền đó có nghĩa không, nếu ăn rồi bánh sinh nhật nó tốt quý cái nào, ăn xong rồi là nó sẽ vô lô toilet lại rồi, nó là trượt rồi. Vậy mà làm điều đó, mà nếu bây giờ mình đem những cái đó ra để mà mình giúp và cho biết bao nhiêu người dân cùng khổ, thì hai cái đó nó kết quả khác nhau lớn ghê lắm. Nhưng người ta không làm, bởi vì người ta có hưởng được một cái phước nó giàu như vậy, cho nên vì vậy mà người ta chi tiền vậy mà người ta không có tiếc. Trong khi đó là có rất nhiều người giống như người nói là ở bên Nepal, người ta chỉ cần có 700 đô là người ta có thể làm một căn nhà cho 4-5 người ở, mà suốt cả mấy chục năm trời bị động đất không có nhà ở, ta ở ngoài rừng, ở ngoài lều không, mà chỉ có 700 đồng thôi. Còn trong này đó là phải chi cho chỉ ăn một cái bánh thôi, làm cho có tiếng thôi, 48 triệu bản Anh. Thì chính cái đó là đúng là dại, chính cái đó là phóng dật, chính cái đó là không có tin cậy. Cho nên nghĩa là sống nhưng mà không có mang lại cái hạnh phúc và lợi ích cho thế giới này. Và ở chỗ này đó, trong cái lời của Đức Phật khi mà Ngài nói về ngũ trượt đó, thì chúng ta đã biết rồi là cái trượt mà chúng ta đã và đang khổ đau đây, tức là cái ý niệm về cái trượt, về cái tham ái, về cái chấp thủ của chúng ta. Chúng ta không có được một cái lòng bao dung, chúng ta không có một cái mình gọi là một cái sự thương yêu nào đó cho tất cả mọi người, mà chúng ta chỉ nghĩa là ái vào cái thân của chúng ta, cái dòng họ của chúng ta, cái quốc gia của chúng ta, cho nên nó tạo thành trượt, tức là nhờ vật bất tịnh. Nếu mà chúng ta có một cái lòng bao dung rộng rãi từ bi đó, thì tự nhiên nó sinh lên cõi trời, chứ không có còn ở cõi cái thế gian nữa. Cho nên các vị đọc câu chuyện mà nói rằng đó là có một hòa thượng rất là yêu hoa lan, thấy không? Trồng hoa lan chăm sóc quý giá lắm, rồi giao chú tiểu cũng dâng lời để sư phụ chăm sóc hoa lan. Ngày nọ sư phụ đi ra ngoài, ở nhà mưa gió hoa lan nó rớt xuống bể tan nát dập hết. Khi mà sư phụ về thì chú tiểu sợ lắm, bởi vì trong lòng hồi hộp, bởi vì mình nghĩ rằng mình đã chăm sóc nhưng bây giờ nó bể vậy rồi, cho nên đợi sư phụ rầy và sư phụ giận dữ la nhưng mà sư phụ không la, không giận dữ, bình thường thôi. Thì bây giờ chú Tiểu nói sao mà cái hoa lan sư phụ quý vậy, chậu lan sư phụ thương tiếc vậy, mà bây giờ sư phụ lại không có rầy tiếng nào hết. Thì vị hòa thượng nó mới nói rằng đó là ta trồng hoa lan, ta quý hoa lan, nhưng mà đâu phải để tức giận. Nếu mà vì trồng hoa lan, vì quý hoa lan mà để ta tức giận, ta sân si đó, thì cái đó nó sai rồi. Thì cái câu nói đó cũng ý nghĩa cho chúng ta thấy rằng cái tấm lòng của một con người nếu mà mở ra và bao dung ra thì nó khác hẳn đi. Mà nếu mà chúng ta thấy rằng chúng ta sinh ra đời này, chúng ta gặp nhau, chúng ta để mình thương yêu hay là để mình giận dữ, và các vị biết mình tức giận chừng nào á, mình giận dữ chừng nào, thì cái biểu hiện của con đường chết và cái sự đau khổ mình nó đến gần hơn. Bởi vì Lão Tử nói một câu rất là hay. Ông nói sao? Ông nói con người ta khi mới sinh ra đó thì mềm yếu. Các vị biết đứa nhỏ nó sinh ra nó mềm, nó giống như là con chuột non vậy, nó đỏ. Bây giờ có nhiều người thấy con chuột mình thấy chút bằng ngón tay, các vị thấy ghê lắm, nó xương của nó cũng còn mềm nữa. Cho nên khi đứa trẻ con nó sinh ra nó mềm lắm, nó chừng 2-3 kg nó mềm lắm. Mà cho nên nếu mình nắm mạnh là xương nó sẽ mớp vào, cho nên người ta nâng đỡ rất là nhẹ nhàng khi mà người ta đưa đứa trẻ ra. Và khi mà nó gặp cái không khí, gặp gió, gặp này kia, nó mới giống như mình gọi là oxy, nó mới làm xương mình bắt đầu nó cứng lại từ từ. Chứ thật ra khi nó ở trong thai bào nó ra đó, nó rất là mềm. Thì Lão Tử nói khi con người sinh ra thì rất là mềm yếu, nhưng mà khi chết thì sao? Cứng ngắc. Cho nên người nào mà rờ mà nghe nghĩa là nó lạnh mà nó cứng ngắc giống như cục đất rồi là người đã gì? Chết rồi. Cho nên thân chết là nó đã lạnh và trả về tứ đại là nó cứng. Và ông nói rằng cái cây, cái mầm non cũng vậy, thảo mộc á, khi mới vừa sinh ra thì nó rất là mềm dịu, giống như mình gọi là chồi non, đụng tới là nó vỡ, đụng tới là nó gãy. Nhưng mà khi nó chết đi thì khô cứng. Tại sao vậy? Thì ổng mới nói rằng điều đó để cho mình thấy rằng cái gì mà khô cứng á, là biểu hiện của sự chết. Và người nào mà tức giận và người nào mà hay nóng nảy và cứng ngắc á, thì biểu hiện cho sự chết. Nhưng mà người nào dịu dàng, nhu nhuyễn, nhu hòa thì biểu hiện của sự sống. Đó là lý thuyết của Lão Tử. Bởi vậy cho nên đệ tử ngày xưa là cái bằng Thường Tung cũng vậy. Khi mà Thường Tung chết, Khổng Tử tới thăm á, hỏi là nghĩa là tiên sinh trước khi ra đi có gì dặn không? Ông hả miệng ra, ông hỏi lưỡi ta còn không? Nó lưỡi ngày còn, trời ơi cái lưỡi mà mất gì không còn. Nói rằng rồi đưa cái răng cười hết, răng nó còn không? Không còn cái nào hết. Bởi vì Thường Tung tới 90 mấy tuổi mới chết mà, cho nên nghĩa là đưa ra cái không còn răng rồi. Cái Khổng Tử nó răng không còn cái nào hết. Thì Thường Tung mới nói hãy nhớ lấy đạo lý đó. Nhu thì thắng cương, mà nhược thì thắng gì? Thắng cường. Cho nên cái gì mà mềm á, mềm dịu thì cái đó còn, cái nào cứng thì cái đó sẽ đổ vỡ. Các vị không? Cho nên cái lý thuyết của Lão Tử là mình gọi là cái bằng nhu á, nhu thắng cương là vậy á, trở thành một triết thuyết, một triết học cho cái nền đạo học ở Trung Hoa. Và Khổng Tử lấy cái đó mà đi du thuyết, trở thành một trong người ta gọi là cái bằng vạn thế chi bình sư biểu, tức là thầy của thiên hạ, là hai cái đạo lớn có trước cả đạo Phật Thích Ca, hay là có ngang thờ với Đức Phật ra đời. Thì điều này để cho chúng ta học, chúng ta suy nghĩ điều gì? Nếu mà mình học Phật thì mình thấy rằng là nếu mình phóng dật, mình sân hận, hay là mình không có thường tu thiền định, mình không có kiên trì tinh tấn, thì mình sẽ khởi lên các cái ác trược, tức là kiến trược, kiếp trược, phiền não trược. Trong phiền não trược của mình á, là nó gồm có gì? Là tham, là giận, là si mê. Cho nên mình sống không phải để si mê, để giận dữ, để hơn người này, để hơn người kia. Mình sống thời gian nó ngắn ngủi quá, lần trước mình nói rồi. Tại vì mình sinh ra đời, với lại mình ai đâu có biết được là sẽ xuống cái trạm xe kế đây nè. Từ các vị biết không, nó gần lắm. Từ Karamata lên Fairview có 1.5 km thôi. Mình thấy dừng lại rồi mình biết là mình tưởng mình cứ muốn dành chỗ đó hoài, nhưng mà thiệt ra tới Fairview là xuống rồi. Không ai biết được hết. Cho nên ví dụ giờ mà cụ Như Hòa đây không biết xuống trạm nào đây nè. Nhưng mà thấy vậy, nhưng mà có nhiều người xuống trước. Có nhiều người thấy còn khỏe, tưởng đâu tôi đi tới Bondi, nhưng mà thiệt ra đài trước. Đài trước đi về rồi cái là thở ra không thở vào á, thì coi như là Bởi vậy bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc á, ông nói hay lắm, ông nói là thật ra là nếu bây giờ mình quán vậy, mình mới thấy rằng đó là khi chúng ta nhìn như vậy rồi, chúng ta mới nhìn sâu vào trong thiền thì chúng ta mới thấy rằng chỗ này nói rằng là tịnh hạnh hành thận trọng tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật thì tiến lành ngày tăng trưởng. Tức là theo bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nói, tức là mình tự mạng sống mình chỉ trong hơi thở thôi. Thành ra nghĩa là nếu mình thở ra thở dồ vào, thở ra thở vào, tức là mình đã cái bằng đi vào trong cái an văn của ý của Đức Phật nói, tức là trong cái thiền của tứ niệm xứ, thì các vị mới thấy rằng là đủ quý giá, hơi thở mình đủ quý giá, và trong hơi thở mình đủ quý giá nó giữ cái mạng trường này. Nhưng mà trong cái mạng trường này mình tìm được cái sự thanh tịnh trong đó, trong cái cơ thể vô thường này mình có thể tìm được cái sự chân thường, đặc biệt là như vậy. Cho nên là mới nói rằng ngay cả trong hơi thở đó người ta mới thấy được là sắc tức thì không được, mới thấy được không tức thì sắc được, và sinh ra tuệ giác. Hay lắm. Nếu có dịp có gì đọc cái bài thiền và hơi thở của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói rằng cái câu của Đức Phật nói vậy, người hằng tu thiền định thường kiên trì tinh tấn bậc trí hưởng niết bàn, nghĩa là ách an tịnh vô ắc, an tịnh vô thượng. Thì người nào mà được an tịnh vô thượng thì người đó nghĩa là hít thở thôi, nhưng mà mới có thể nghĩa là quan sát nhìn thấy được nguyên cả một cái con người của mình. Các vị biết con người của mình nói như thế nào không? Có nhiều khi mình mang cái thân mình tới 60 năm, 70 năm chứ mình thật ra mình không hiểu hết được con người của mình. Bây giờ các vị ngồi nhắm mắt trở lại giống như bằng Anapanasati, tức là an ban thủ ý, tức là trong tứ niệm xứ, các vị ngồi để thở, để nghe. Thì các vị biết rằng khi nói về khoa học, người ta phân tích đó, trong một giây, một tích tắc thôi đó, là trong con người của mình nó có bao nhiêu? Nó có tới 300 triệu hồng cầu thay đổi. Chính vì cái thay đổi đó, nó gọi là vô thường đó, nó mới tạo thành cái oxygen, tức là tạo thành cái sự sống cho mình, chứ không phải là mình tưởng đâu. Và cái này chết đi rồi cái khác sinh ra, cho nên nghĩa là con người mình nó thay đổi vậy á. Cho người sợ không dám cho máu, cái thiệt ra thì trong vòng 3 tháng là toàn bộ máu các vị nó đã thay đổi hết trơn rồi. Trong vòng 3 tháng là toàn bộ máu của người mình nó thay đổi hết. Cho nên mình thấy mình vậy, nhưng mà 3 tháng sau không phải là mình nữa. Nếu mà người nào quán quá là cũng bị tỉnh luôn á, không biết mình là ai giờ. Đó, đây mới là cái điều khó. Vì vậy cho nên nghĩa là phải giữ được. Ổng là một cái nhà khoa học, là nhà bác sĩ, các vị biết không? Mấy chục năm làm bác sĩ á, mà khi mà ổng là học về tứ niệm xứ, ổng nói rằng là chỉ cần quán rồi nguyên cả một trong thân thể con người của mình, các vị biết trong cơ thể mình có bao nhiêu không? Có bao nhiêu tế bào không? Nếu nói theo khoa học, và ổng nói đó là trong một con người mình á là có gì? 100.000 tỷ tế bào. 100.000 tỷ tế bào đã tạo thành con người của mình rồi. Các vị biết là tế bào, mà chỉ cần nữa là trong vòng một giây thôi, tức là mình gọi là cái vòng một second thôi, là nó có thay đổi tới 300 triệu hồng cầu nó thay đổi. Thay đổi đâu có hay đâu. Bởi vậy mình cứ nói là tôi chắc chắn chuyện gì cũng xua 100%, kể cả giống như ngày xưa mình nói vậy, mỗi lần đám cưới nghĩa là theo hoặc là này kia, là 100 năm hạnh phúc, 1.000 năm vĩnh cửu, cái đủ thứ rồi. Nhưng mà người ta chỉ cần trong vòng có một second thôi, tức là một giây thôi, là thay đổi 300 triệu hồng cầu. Nhưng mà cái điều đó cần phải thay đổi chứ không phải là không thay đổi. Nếu không thay đổi thì mình sẽ bị gì? Sơ hóa, bị chết đi. Cho nên nó phải có oxygen để mình thở. Mỗi lần mình thở ra như vậy là nó luân chuyển, nó kích thích cho tất cả các tế bào và hồng cầu của mình. Cho nên khi mình tu thiền thì mình sẽ phải quán tưởng như vậy rồi. Nhờ đó mình mới có thể thấu suốt được, nhìn qua cái năng tứ đại này mình thấy phát được cái trí, để thấy được cái chân thường, đạt được cái tuệ giác, gọi là mình gọi là trí bát nhã. Thì bây giờ chúng ta nghe lời kinh của Đức Phật, ngài nói rằng cho nên nhờ mình phải làm gì? Phải nỗ lực, phải nỗ lực. Có nhiều người không nỗ lực, hỏi tại sao mà mình tu thiền nó không có đạt được định, không thành được tự được, thì mình không nỗ lực, mình làm thử 1-2 ngày, giống như bây giờ mình tập thể dục vậy. Trời ơi, cái gì phải không? Ăn thì thấy gì ngon cũng thèm hết trơn, mà nghĩa là mở tivi thấy người ta tập xong mà trời ơi nó mất hết 5-10 ký, tôi mừng quá, mua cái máy về để nó nhảy lên 2 bữa, mua tốn mấy trăm đô nhảy lên có 2 bữa là còn đỡ. Có nhiều người mưa xong rồi về đậy luôn là cái bữa sau carousel rồi, hoặc là đợi con hay thế nào, nó muốn là mình cho nó, mà đến chừng khi cho giới thiệu nó trời ơi cái máy này mắc quý lắm nha, mua về là chỉ cần chạy bao nhiêu đó là nó xuống bao nhiêu kilo đó. Tại sao má không chạy đi? Tao mệt quá, mệt quá không chạy. Nhưng mà ăn thì cứ bỏ vô hoài. Bởi vậy cho nên như vậy mà nó cứ phát ấy hoài. Ở đây thầy có cô không biết là đệ tử làm sao đó, nhưng mà điều nữa là nên mỗi lần giờ đi lên cầu thang hết cũng nổi rồi. Nhưng mà thay vì giảm thì không giảm mà cứ tăng cái này vô thì dĩ nhiên là nó nặng, nó lên từ từ lên cầu thang không nổi thì sao vậy? Mình sẽ một phần nữa là do cái thể trọng cơ thể mình phải biết tích góp được. Ở chỗ này mới nói là nỗ lực giữ được cái chánh niệm. Chánh niệm tức là gì? Ngay cả một cái tỉnh thức về cái đời sống, về cái bệnh hoạn, về cái lý do mình bệnh hoạn, đó là do mình phóng dật. Phóng dật buông lung, ham muốn. Cho nên kể cả những cái người mà họ phóng dật về ham muốn về tình dục nhiều quá thì phải làm sao? Phải bệnh, phải hoạn, phải suy ham sao? Các vị thấy rằng là ở Việt Nam mình có một vua rất nổi tiếng mà ổng ra mà ổng phải nằm là ai? Đúng rồi, Lê Long Đỉnh á, Lê Ngọa Triều á, tức là cái bằng đánh nổ mà thành danh luôn á, nó nói rằng là chết thú chết để gia, người ta chết để tiếng. Một ông vua mà chết tới để tiếng làm gì? Để tiếng là rất là tàn ác, rất là quan dâm vô độ, đánh nổ mà là vua mà ra triều không nổi, phải khiêng ra nằm triều thôi, thiết triều á. Trọng hôm nay Long Thể Bất An tiền quân sĩ khiêng luôn cái ghế, còn này không có ghế nữa, cái giường luôn, không đủ sức nữa. Tại sao vậy? Tại vì nghĩa là quan phí quá độ đi, cho nên đó là không còn đủ sức nổi. Cái hăm mấy 30 tuổi là chết rồi, làm sao đủ sức nổi nữa. Đó là chỗ này mới nói rằng là nếu mà không có giữ được chánh niệm và không có thận trọng trong cái đời sống của mình thì mình sẽ bị hủy diệt. Cho nên lời Phật nói rất là ngắn, nhưng mà nghĩa là nó gồm luôn cả nội dung là chúng ta phải biết gì, giữ được quyết tâm. Ví dụ như mình quyết tâm mình tu, quyết tâm ăn chay, quyết tâm cái gì vậy á. Nếu mà các vị biết là mình có được cái quyết tâm đó thì có nhiều người nói rằng thấy nói vậy, nhưng mà các Phật tử đệ tử của mình, đệ tử của thầy, các vị biết nó nói là sao mình nhiều khi mình cũng sám hối, nhưng mà sám hối rồi mình cũng phạm hoài làm sao. Tôi nói vậy nó còn đỡ hơn là nó không có gì, nó không có chịu sám hối, nó không có, bởi vì nó khi nó đã over rồi, nó cứ gọi là cái bằng xả láng luôn thì nó còn tệ hại hơn nữa. Cho nên dù sao còn sám hối cũng còn đỡ. Thì bởi vì cũng giống như các vị coi trong một cái phim mà nói về mà cái đời sống của súc vật với lại mấy cái chỗ mà làm gà với làm heo, trời ơi coi rồi không dám ăn nữa. Nói trời ơi thôi, thấy tội quá các vị biết không? Gà mà họ nuôi đó họ đâu có để mỏ đâu, họ để vô máy cắt mỏ hết. Còn đó là gà mà gà trống giết chết bỏ sai thành bột hết. Rồi còn là tất cả những con heo mà họ giết thế nào, đánh họ đập họ thọt huyết như thế nào, mình dòm có phim đó rồi là mình sợ hãi ghê lắm, mình không dám ăn. Nhưng mà bây giờ còn cha, còn mẹ, còn chồng, còn vợ, còn con, bây giờ nó lỡ rồi, cho nên biết làm sao giờ, cho nên rồi cũng còn ăn. Sợ thì cũng sợ, thương thì thương, nhưng mà ăn thì cũng ngon. Nó đó là vậy đó. Ngày xưa học trò thầy mỗi lần nó coi phim tới cái phim mà nói về thú vật này kia, nó thấy trời mấy con cọp mấy con beo rình trời ơi, nai nó xé ra nó ngồi nó ăn này kia không à, nó kêu con tới ăn này kia vậy, nó trời ơi thấy xót xa quá. Nhưng mà bữa nào nó cũng kêu một dĩa, bữa nào nó cũng ăn một dĩa thì làm sao giờ. Đó là một trong những cái mà chúng ta nói rằng chúng ta biết được có những lỗi lầm, nhưng mà đôi khi chúng ta không có sửa hết được. Là vì sao vậy? Là vì cái phàm phu của chúng ta, vì cái nghiệp chướng của chúng ta. Ở chỗ này muốn nói rằng cái nhân quả mà các vị biết không, cái nhân quả của một cái bà hoàng hậu là cái bà mà chửi mắng, cho người ta chửi mắng Đức Phật vậy. Cho nên sau này đến cái mạng chung của bà là bà giết bà hoàng hậu chính thức. Giết một cái bà hoàng hậu chính thức. Bà hoàng hậu chính thức là gọi là Samapati. Bà đó rất là hiền thục, rất là tin Phật. Thậm chí các vị biết là thỉnh Phật tới, là cho những cung nữ thỉnh Phật tới, nhưng mà bà mới xúi dục người này người kia, bài đã đủ chuyện hết trơn. Trong đó nào là đem rắn vô, rồi nghĩa là nói rằng phép những cái lỗ đó để cho thấy chư tăng đến để nhìn mà để cung kính, thì bà nói rằng đó là cái bằng làm những hành vi phạm pháp, cho nên vua đều bỏ qua hết. Cuối cùng á, bà mới nghĩa là nhờ người chú bà mới chất lửa ra đốt đốt cháy nguyên cái cung đó, thiêu hủy cái cung đó. Ngày xưa đó người ta mình coi giống như chuyện Tàu vậy, thì mấy cái cung tần phi nữ trong cung đó, họ tranh giành với nhau về cái gì, vì cái tham ái, vì quyền lực đó, họ giết hại với nhau rất là nhiều. Thì cái bà hoàng hậu mà được gọi là một trong những người hiền thiện đó, tức là Samapati đó, bị đốt cháy chết, đốt cháy chết. Mà bà rất là nghe, thích là nghe kinh lắm, thỉnh Phật vô trong cung thuyết pháp. Và mỗi lần thỉnh đi không được như vậy đó, thì Phật mới cử cho ngài A Nan đi vô thuyết pháp. Cho nên khi mà bà bị cháy, cung của bà bị cháy rồi, cung nữ tới 500 cung nữ bị chết theo trong đó. Thì các vị này mới ngạc nhiên, mới hỏi rằng tại sao mà một cái người hiền thiện vậy, một cái người biết tu hành vậy, rồi ở một cái ngôi vị, tức là làm tới nghĩa là hoàng hậu được vua thương yêu vậy, mà lại bị chết một cách đau đớn vậy. Thì các vị biết là Đức Phật ngài hay lắm, ngày xưa mỗi lần cái chuyện vậy hỏi cái Đức Phật nói liền, bây giờ mình nó dở ẹt, cho nên xảy ra chuyện gì hỏi cái mình cũng chẳng biết, cũng điếc cũng lát luôn, cho nên mình không giải thích được. Còn Đức Phật á, khi nghe xong là ngài nói rằng thật ra là trong quá khứ á, bây giờ thì cái hoàng hậu Savavati này đã sinh lên cõi trời rồi, nhưng mà trong quá khứ trước kia đó, bà cũng đã từng làm những cái cung nữ vậy, và rất là biết nghe Phật pháp, cho nên trong cung thường thỉnh 6-7 vị độc giác Phật đến, nghĩa là trong cung độc giác Phật để thiện chuyển pháp luân và thuyết pháp. Các vị biết độc giác Phật là gì không? Trong cái hệ thống của Phật giáo chúng ta có rằng là từ chỗ mà thanh văn duyên giác rồi tới, hay là bích chi rồi tới Phật, tức là trong ba cái quả vị đó, cái phân giữa đó được gọi là độc giác Phật hay là duyên giác Phật. Là cái người nào mà cái thời nào mà không có một Đức Phật ra đời, có một vị ra đời mà có thể quán sát lý 12 nhân duyên mà tu thành đắc đạo, thì vị đó được gọi là độc giác Phật hay gọi là duyên giác Phật. Cũng có nơi gọi là bích chi Phật. Nói tóm lại tức là một cái vị Phật mà ra đời sau cái thời của Đức Phật chính thức ra đời, mà lại không có cần theo một cái lời dạy nào của Đức Phật hết trơn, mà tự tu qua cái con đường 12 nhân duyên mà đắc đạo, được gọi là độc giác Phật. Thì trong thời đó có 7 vị độc giác Phật, mỗi lần xuống cung vua thuyết giảng vậy đó rồi đi về. Thì có một hôm nọ 7 vị này thuyết pháp xong rồi đi về, thì 6 vị dùng thần thông về, còn có một vị thì đi ngang qua cái bờ sông rồi thấy cái đám lao cỏ với đám ấy nó ái, cho nên vị này lại thấy muốn ngồi thiền, cho nên ngồi xuống đó và ngồi thiền nhập vào cái gì, nhập vào nghĩa là diệt thọ tưởng định. Tức là những cái vị mà nhập vào nghĩa là diệt tận định hoặc diệt thọ tưởng định đó, đôi khi ngồi một tuần lễ, ngồi một tháng, ngồi một năm không có ra khỏi định, coi như không có biết gì nữa. Thì vị đó, vị độc giác Phật đó, khi ngồi thiền ở dưới, ở trong cái đám lao vậy rồi á, thì lúc đó những cái người cung phi mỹ nữ này nè, sau khi nghe pháp xong rồi đó, thì mỗi một cái mùa hè nó nóng, họ hay ra ngoài suối họ tắm. Họ tắm, và khi họ tắm nhé, cái vị trời tối tắm rồi, cái gần tối cái trời lạnh, cho nên họ mới lên. Họ lên xong bắt đầu những cái cung phi này họ mới đốt lửa lên để họ sưởi ấm. Thì khi họ đốt lửa để sưởi ấm, giống như bây giờ mà nước Úc mình mà mùa hè vậy, tức là chỉ cần nóng lên là nó cháy, cho nên vì vậy nó cháy lan vào trong cái đám lao, và trong lúc đó nó cháy vậy nó thiêu luôn cả vị độc giác Phật. Vì vậy đó, hội đồng được giác Phật á, trong lúc mà ngài ngồi vậy nó thiêu cháy vậy, nhưng mà ngài không có ở đó, tức là nó chỉ còn cái thân tứ đại thôi, còn ngài đã nhập vào viên tận định rồi, cho nên ngài không có hay biết gì cả. Mà nó cháy, ngài trở thành nghĩa là một cái tử thi luôn. Thì bây giờ những cái cung phi mỹ nữ này sau khi nghĩa là lửa cháy vậy rồi mới hoảng hốt dồn thấy rằng ở giữa cái đám lao có một cái người ngồi, và nhìn ra thấy rằng nghĩa là cái hình ảnh của vị độc giác Phật mà bị nghĩa là bị đốt cháy, sợ hãi lắm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nghĩ rằng mình là cung phi mỹ nữ ở trong cái cung của vua, mà cái vị này là vua thỉnh xuống để thuyết pháp, mà bây giờ mình đốt vậy thì chắc là tội lỗi ghê lắm, không biết làm sao. Nếu mà vua biết được thì ấy, cho nên họ mới bàn với nhau. Họ bàn với nhau tức là cái bằng gom củi gom này kia xong rồi mới nghĩa là đốt cháy phi tan, làm thành tro bụi, rồi trộn tro bụi rải cái tứ đại của vị này ở dưới sông Hằng, để coi như là phi tan cái xác đó để cho vua không có biết gì đâu. Công việc nó cũng bình thường vậy thôi. Thì Đức Phật mới nói rằng cái tội của cái người mà làm á, tức là cái những cái cung phi mỹ nữ này thì vô tình mà làm trái chết một cái vị độc giác Phật thì ra tội không có lớn, nhưng mà vì sợ hãi cái tội của mình làm, vì sợ hãi người ta sẽ biết được và trừng phạt mình, cho nên mới bắt đầu cố ý bàn bạc với nhau bằng cách là cái bằng thiêu cái xác này nghiền thành tro bụi rồi rải xuống sông. Vì cái nhân cái nghiệp đó mà kiếp này làm hoàng hậu, tức là được nghe pháp, có biết tu hành, làm hoàng hậu, nhưng mà vẫn còn bị cái nghiệp là bị đốt cháy với 500 cung nữ. Những người mà chết trong lần này, 500 cung nữ này đó, cũng đều có một sự liên quan với vị những người cung nữ kiếp trước, bây giờ đi theo hoàng hậu được làm cung nữ. và bị chết mặc dù nghe được chánh pháp. Thêm các vị thấy rằng cái pháp cú mỗi lần vậy thì Đức Phật kể một cái sự tích đó, mình nghe nghĩa là thấy sợ lắm. Cho nên kể cả nghĩa là vợ thứ phi của Udena, tức là một cái bà mà cái bằng mướn người ta nghĩa là chửi Đức Phật, nghĩa là hay là cái bằng Magandhya đó, tức là chửi Đức Phật hoặc là không cho Đức Phật hoằng pháp này kia. Rồi khi mà đốt cháy cái người chánh cung hoàng hậu rồi đó thì vua mới đau đớn lắm. Và cuối cùng điều tra ra được biết rồi các vị biết không, mới bắt tất cả dòng họ của bà, và chính bản thân của bà đó là cái bằng để lên cái lò bây giờ nướng như BBQ vậy, tức là sắc từng miếng thịt rồi nướng cho bà chết đi. Và trong cái câu mà pháp cú mà về cái nhân quả của cái câu mà 24 nỗ lực giữ chánh niệm tịnh hạnh hạnh thân trọng tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật tiếng lành ngày tăng trưởng này, nó còn có liên quan đến một cái câu chuyện rất là hay. Tức là cũng trong đó nói rằng có ở tại cái thành phố nọ có những cái vị trưởng khố bây giờ mình gọi là giống như là những cái người làm gì á, làm tổng trưởng tài chánh. Nhưng mà tổng trưởng tài chánh bây giờ nó khác với cái trưởng khố ngày xưa. Trưởng khố ngày xưa là người nào giàu có ghê lắm thì mới được vua bầu cho cái chức đó, được giữ tiền của vua và giữ tiền của mình. Bởi vì nghèo quá không ai dám giao giữ tiền, phải giàu có mới được làm trưởng khố. Còn bây giờ thì tổng trưởng tài chánh đôi khi người ta làm do người ta học, với lại người ta được bầu ở trong cái đảng làm tổng trưởng tài chánh, nắm cái vấn đề tiền bạc của quốc gia, nhưng mà thực tế thì người ta điều hành về mặt hành chánh thôi. Còn cái trưởng khố ngày xưa đó bây giờ mình gọi là phải là triệu phú. Thì bây giờ những người trưởng khố này ở mấy cái vị ẩn sĩ trưởng lão trên núi, mỗi một cái mùa hè vậy người ta mời mấy vị này về để mà cúng dường 3 tháng mùa an cư. Thì lần đó người ta mời các vị này về để mùa hè đó, thì các vị này đi về, trước khi đi về họ ghé vào họ ngồi dưới một gốc cây. Cái gốc cây đó nó to lớn lắm, trong đó nó có thọ thần. Cho nên khi họ ngồi xuống đó, thì mấy vị này họ là tỳ kheo, họ là trưởng lão ẩn nhẫn như là tu hành có đức độ lắm. Ngồi không có nói trời ơi phải trời nắng gì mà có nước gì mát rồi uống nó khỏe. Vừa nghĩ một cái rồi cái có nước đem tới chỗ. Cho nên uống rồi mà nếu mà có gì ăn thì chắc là ăn ổn. Là tự nhiên là có người đem đồ ăn. Cái mấy vị này họ ngồi không có nói như vậy là không có ai mà có thể đem cung cấp được nước với đồ ăn ngay như gốc cây này đâu. Chỉ có ông thần cây, tức là cái ông thọ thần này thôi. Thì các vị này mới nói rằng Ngài là thọ thần, hãy xuất hiện để cho chúng tôi hỏi làm sao mà có được cái công đức lớn để mà trở thành thọ thần, trở thành thần một cái cây. Muốn ăn là có ăn, muốn mặc có mặc liền vậy rồi. Thì cuối cùng đó, do các vị này là trưởng lão tu hành cho nên các vị thọ thần này xuất hiện. Mà các vị biết là ông nói là ông đâu có gì đâu mà sức thần đâu. Ông nói rằng chúng tôi muốn có nước thì ông nói là trời nóng như là có nước liền, có nước mát liền. Muốn ăn là có ăn liền, giống như cảnh cực lạc vậy. Tại sao không có thần? Ông hãy nói ông tu cách gì mà ông có được cái thần vậy, mà như chúng tôi tu nghĩa là mấy chục năm bây giờ chưa có đủ thần lực vậy. Thì cái ông thọ thần này ông nói không, đây là chỉ là cái phước nhỏ thôi mà thì không dám nói. Cuối cùng mấy vị này ép quá ông cứ nói, thì các vị biết ông nói là sao. Hồi cái thời ông còn làm nô bộc á, tức là cũng trong kiếp này thôi, ông làm nô bộc cho, nô bộc là gì, là người đầy tớ cho ông trưởng giả cấp cô độc. Cho nên bữa nọ ông trưởng giả cấp cô độc á, là người làm tịnh xá kỳ viên á, thì cho những người này trong gia đình là mỗi một tuần lễ hoặc một tháng thọ bát quan trai giới một lần. Thọ bát quan trai giới là từ sáng cho tới chiều họ không ăn quá ngọ, quá giờ ngọ họ không ăn, cho nên từ trưa cho tới chiều họ uống nước thôi, và tới sáng hôm sau họ xả giới thì bắt đầu họ mới ăn lại. Thì bữa nọ trong nhà ông, những người thọ bát quan trai vậy đang tu tập thanh tịnh vậy, thì có một cái người nô bộc hay là một người đầy tớ là cái người làm ở trên rừng rất là cực. Ổng kéo củi về, ổng đang mệt, đói bụng ghê lắm. Rồi cái ổng về thì cái ông cấp cô độc nó hủa. Mà ông này ổng đâu có biết tu bác quan trai, ổng không có thọ giới, thì tại sao mà ổng kéo củi về này không cho ổng ăn. Tội nghiệp ổng mới kêu nấu ăn, ổng nghe nói rằng nói tại nào đây không, trong nhà không ai nấu gì tôi ăn đâu. Nói tại vì trong nhà ổng này họ tu bác quan trai nên chiều họ không ăn. Ổng nói như vậy thì thôi tôi cũng không ăn. Nói không được, ngươi kéo củi về mà ngươi mệt, đói bụng nữa cho nên phải ăn đi. Ông nhất định không ăn. Ông nói vậy thì tôi không có tu được thì tôi cũng tham gia được khúc này đi, cho tôi tu 1-2 giờ đi. Rồi cái các vị biết ông ngồi đó cho tới tối tới khuya, rồi các vị ông khuya ông đói bụng, người ta đem tới kẹo á để cho ông ăn cho đỡ đói. Ông cũng không, tôi đã hứa rồi là tôi ráng tôi tu chừng này thôi. Nửa đêm đó ông bị trúng gió và chết. Giờ ông nói rằng đó là do cái công đức mà ổng chỉ là tham gia chỉ có 1-2 giờ mà ổng chết đó, mà ổng được trở thành vị thần. Tức là cái phước báo trở thành thần, công đức lực của ổng vậy cho nên ổng trở thành cái thần cây này. Chính cái câu nói đó mà Đức Phật mới nói rằng nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh, hành thận trọng, tự điều, sống theo pháp. Tức là sống theo pháp, tức là chỉ cần chọn một cái pháp để mà tu hành không đó, thì nghĩa là ai mà cái bằng sống không phóng dật thì tiếng lành ngày tăng trưởng. Cho nên vì vậy mà ổng được đó là các vị trưởng lão này khen tặng. Xong mới nói như vậy thì bây giờ ổng giới thiệu được cái pháp, tại sao mà ổng biết tu vậy, thì ổng mới giới thiệu tới ông cấp cô độc. Và khi ông giới thiệu tới cô độc rồi, cấp cô độc mới giới thiệu các vị tỳ kheo này và các vị ẩn sĩ này thôi. Họ tu theo pháp môn chỉ có 3 tháng sau là họ đắc được A-la-hán. Đó là cái tích truyện 24 của Kinh Pháp Cú. Khi mà chúng ta học tới điều này, chúng ta mới thấy rằng trong một cái hành xử, cái đời sống của mình, các vị biết là nó có rất nhiều điều mà để chúng ta phải suy nghĩ. Bởi vì nếu mà chúng ta không thận trọng thì chúng ta cứ phải bị nghĩa là gây nhân hoài. Mình gây nhân, mình sân hận nhiều. Có nhiều người muốn làm, muốn sau này các Phật tử nhìn thấy bông hoa. Có nhiều người nói rằng trong kinh nói rằng nếu mà mình muốn hoa hoặc mình chưng hoa thì sau này mình đẹp như hoa. Nhưng mà thật ra các vị có cúng bao nhiêu tiền, chưng bao nhiêu hoa, mình cũng không đẹp như hoa. Mà các vị biết làm thế nào mà đẹp như hoa? Là người phải đó, phải hiền thiện, phải nhu hòa, phải nhẫn nhục, thì cái phước báo người đó. Và đặc biệt để trở thành một người nhu hòa hiền phục thì người đó phải không có tâm sân hận. Bởi vậy các vị thấy không, khi mình nóng rồi là tự nhiên can mình nó bốc lửa lên, cho nên mặt mình nó nổi mụn này kia, rồi mình có mua bao nhiêu mỹ phẩm cũng đánh không hết. Tại mình nóng nảy nhiều chừng nào á là con người của mình nó sẽ tàn hoại gì đấy. Giống như là Lão Tử nói rằng nếu mình nóng là biểu hiện của sự chết, nóng nảy. Cho nên vì cái yếu tố này mà chúng ta thấy rằng có nhiều Phật tử mình muốn làm phước, mình muốn cúng dường, hay mình muốn tu cái nhân để mình được trở thành cái người hiền thiện tốt đẹp. Nhưng mà mình biết rằng chỉ cần kiểm soát con người của mình, tức là thân khẩu và ý, và đặc biệt là nhu hòa nhẫn nhục, thì sau này người đó sẽ trở thành một người rất là cao quý, rất là đẹp. Chứ không phải là do mình. Đức Phật nói rằng khi trong kinh Niết Bàn, Ngài nói rằng riêng cái miệng, riêng cái mũi, riêng mắt Ngài, mỗi một món Ngài phải tu tới 100 kiếp. Trời, có nhiều người nói trời cái miệng gì mà tu tới 100 kiếp. Nhưng mà trăm kiếp nhầm nhò gì? Ở đây không phải là mình tu để mình làm cái miệng mình rồi nó trở thành là giống như là môi gánh sen hay thì kia, không phải vậy. Nhưng mà muốn nói rằng phải nói một cái lời nói hiền thiện, phải cẩn ngôn, cẩn ngữ. Nói sao mà không mang lại thị phi, nói sao mà làm ơn đừng có thêm chút hành, chút thỏi, chút muối. Nói sao mà phải vậy. Nhiều khi có nhiều Phật tử tới hỏi ở chùa này, thầy ăn chay có ăn hành, ăn tỏi không? Nó không sao, thì ăn chay mà ăn hành, tỏi, ai cũng làm gì làm à. Họ làm gì thì mình ăn lấy, không để ý. Nó không có nhiều chùa ăn chay, không có cho ăn hành, ăn tỏi. Ở đây có thể ăn hành ăn tỏi nhưng mà làm ơn đừng có nói hành ăn tỏi. Ở đây chỉ có yêu cầu thôi. Các vị đến đây có thể ăn hành ăn tỏi được, nhưng làm ơn đừng nói hành nói tỏi. Cứ nói hành người này, nói tỏi người kia, nói chuyện này chuyện kia, cái đó mới là quan trọng. Các vị biết là cái ngũ vị tâm á, mình gọi là năm món được gọi là trong chùa mà người ta nói rằng mấy cái chùa đôi khi, nhất là chùa Đài Loan hoặc một vài chùa người ta cử đó, nhưng mà đôi khi người ta chỉ hiểu về cái ngôn ngữ nhưng mà không có thấy hết được cái nguyên do mà người ta giảm những cái chất đó. Bởi vì trong năm món đó, tức là hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu á, rồi mặt thứ nhất á là nó là những cái món gia vị và những cái món làm cho người ta thèm muốn, ham muốn cái món ăn. Cho nên vì vậy là nói rằng mình đã tu rồi thì mình phải ăn chay, mình phải đạm bạc, tức là có gì ăn cái nấy, đừng có đòi hỏi. Mà những cái món đòi hỏi tức là làm cho mình tham vị, tham muốn ăn á, thì mình giảm bớt đi. Cho nên giống như mình đang ngồi thì mình nói bụng vậy, cái như này nó khèo lại, cái mình nghe trời ơi có món tỏi hay món gì nó thơm quá, cái nó đói bụng. Tức là cái món, cái hương vị đó nó kích thích làm cho mình gì, thèm muốn. Cho nên vì vậy là nhờ đó là ăn chay lạc, tức là đạm bạc thô sơ, tức là làm sao giảm bớt những cái điều làm cho mình kích thích. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, về mặt thực vật học, ông muốn nói rằng trong những chất đó nó có chứa những chất kích thích, ví dụ như những cái loại nó có nóng. Ví dụ như mình ăn tỏi hay ăn gì kia nhiều quá thì nó nóng. Hoặc là về bất tịnh á, là nếu mình ăn tỏi sống, ăn hành nhiều thì miệng mình nó sẽ gì, nó sẽ hôi, cơ thể mình nó sẽ hôi, nó sẽ viêm cắn, nó sẽ nhiều thứ lắm. Cho nên vì vậy là ta muốn nói rằng nếu mình muốn thanh tịnh á thì mình giảm bớt những món đó. chứ thật ra là hành hệ tỏa án kiểu nó không có liên hệ đến cái sinh mạng, nó không phải là lý do mà cấm mà ăn chay được. Nhưng mà có nhiều người trời ơi không biết làm đủ thứ chuyện, chuyện gì cũng dám nói, thậm chí dám bán lá phiện, nhưng mà đụng tới trời cái này có hành tôi ăn là tôi ăn chay à. Tu tới mức độ đó, tu tới mức độ nghĩa là có hành chút tỏi là nhất định không ăn à. Không ăn rồi là đi nói rồi đâu, quá trời hết trời, cái chùa đó mà tu hành gì, ăn hành không à. Mà nói hành người ta muốn chết luôn, hành mình đó là nó hành hạ mình, nó còn chết người hơn nữa. Đó, con người các vị biết không, cái miệng con người nó khổ ghê lắm. Bởi vì có lần đó lại nói là đi Trung Quốc đó, rồi cái nó mệt đi lên núi, nó mỏi mê, trời ơi, lội núi mà. Rồi cái tối đó, các vị biết mấy khách sạn Trung Quốc đó, nó hay giới thiệu, nó gọi điện thoại tới, nó là food massage, tức là massage là cái phần nó làm cho mình khỏe lắm. Có mấy Phật tử hỏi rằng sao sư phụ ấy không thì mình biết tiếng phổ thông tiếng Tàu thì kia mới xuống massage rồi đấy, massage thì được á, nhưng mà kêu là massage cái chân mình nó khỏe mà nội mà kêu bằng cái miệng nó nói không cũng chết người, còn khổ hơn nữa thì không kể, nằm cho nó đau một đêm còn sướng hơn là cái ta xuống massage mình thì nó khỏe rồi mà nội mấy người mình đi theo họ nói mình suốt đời luôn. Chỉ có massage chân không á, nó đã khổ vậy rồi á, đừng nói tới chuyện gì. Cho nên đó là các vị chỉ cần điều đó để thấy là người ta nói hành không á, nó còn khổ hơn là mình phải ăn hành nữa. Nó hành không có tội vậy đâu, ăn hành không có tội mà nói hành người ta mới là có tội, rồi nói sau lưng, rồi nói thêm, nói bớt mới là có tội, mới là cái chuyện mà ăn chay nên tránh. Chữ chay đây là gì? Là trai, là trong sạch, là thanh tịnh, không làm khổ người khác, gọi là chay. Chứ đằng này nghĩa là mình ăn chay là cái bằng không ăn sinh mạng, cái đằng này mình làm khổ người ta, trời ơi muốn chết luôn á. Có nhiều người nữa là nấu đồ chay trong nhà mà làm cho người khác nữa là cái bằng sân si còn khổ còn hơn là ăn mặn. Cho nên chính chỗ này thì chúng ta học Phật pháp, chúng ta phải suy nghĩ những câu mà Đức Phật nói trong này. Vấn đề quan trọng là chúng ta phải điều phục được đúng pháp, hiểu được Phật pháp một cách là chân chánh, để cho mình không bị rơi vào cái chỗ mà mình bất tịnh đó. Chứ nếu mình hiểu lầm lời của Đức Phật nói, như ngài nói rằng ngài phê phán rằng thôi ta tu ta không có dùng tới cái, tức là ngài không có nhận cái người chính bản thân mình muốn tu thoát khỏi cái thế giới ngũ trược ác thế này, trong đó nó gồm có gì? Kiến trược, phiền não trược, chúng sanh mạng trược. Thân mạng này là nó là bất tịnh rồi, đi đâu nó cũng có đầy đủ chất tiêu tiểu rồi và mình chỉ cần vì câu nói đó rồi mình trở thành bất mãn sân giận, giống như cái vị thứ phi của vua Udina này, thì sẽ tạo thành một cái ác nghiệp rồi tự mình làm khổ mình, chứ có làm khổ được Đức Phật không? Không. Cho nên khi mà mình tạo nghiệp đó là tự mình chịu, chứ mình không thể cầu xin và không thể van vái được. Đặc biệt ở trong đạo Phật nó có một điều như vậy, các vị nhớ rằng đó là Đức Phật ngài không có tự ban cho ai điều gì hết trơn. Bởi vì cái nhân quả mà của đệ tử của Đức Phật là ai? Là cái hoàng hậu mà nổi tiếng này, tức là Samavati này, tức là khi bị đốt cháy luôn cả 500 cung nữ, ngài không cứu được. Mặc dù mấy người này họ nghe kinh, họ thỉnh Phật tới, và thậm chí Đức Phật cho ngài A Nan tới, rồi cuối cùng cái nhân quả là mấy người này bị đốt cháy hết vậy. Thì làm sao? Thì Đức Phật mới nói cái quả tại sao mà họ chết. Và điều này cũng đồng thời cho chúng ta thấy rằng khi mà những cái người trong dòng họ của nghĩa là Sakya, tức là dòng họ Thích Ca, họ rất là ngày xưa họ là những cái vị hoàng tử và những cái vị nghĩa là vương tử mở nước, họ rất là hung dữ, thích là đánh chém nhau. Cho nên Đức Phật ngài khuyên can người này, nói rằng cái nhân quả này sau này cái dòng họ của ta sẽ bị gì? Cái quả diệt vong, sẽ bị chiến tranh. Và quả thật sau này các vị biết, khi ngài thành Phật rồi đó là ngài ở trong rừng mà biết tin rằng vua Đương Ly đem tấn công bao vây thành Ca Tỳ La Vệ và giết hầu như hết tất cả các hoàng thân ở trong thành của Ca Tỳ La Vệ, trong đó là Hiền Thích Ca, và hàng 500 cung nữ đó là bị trong cung coi như là họ giữ giới, họ không có đánh thế nào, cho nên họ tự tử, họ chết hoặc là bị giết chết, bị làm nhục, bị hãm hiếp. Nhưng mà Đức Phật không có làm gì được. Cho nên nếu mà mình nói rằng đó là đạo Phật, mình cứ tin rằng Đức Phật có thể đó là ban phước giáng họa, ngài là thần linh, ngài có thể giúp được cho dòng họ, bản thân dòng họ của ngài tức là anh em ruột thịt ngài còn không làm gì được thì ngài làm sao để giúp mình đó? Mình phải hiểu được đạo Phật một cách rõ ràng này. Cái giáo lý của ngài dạy cho mình, tức là mình thấy được Phật pháp để mình tu, để mình tự điều chế, không buông lung phóng dật, để không tạo thành những nhân quả và tự mình sẽ khổ đau. Hay sâu thẳm. Nhờ như vậy thì mình mới thấy là cái giá trị của Phật pháp chứ. Chứ bây giờ mình cứ tin tưởng mình đợi rằng là Phật phải cứu con, trong khi Phật bản thân gia đình ngày ngày cứu cũng không được cái mà. Tại vì sao vậy? Tại vì đó là của một cái quá trình, của một quy trình của nhân và dầu quả, cho nên không thể làm khác được. Và chỗ mà chúng ta học cái chỗ này là nghĩa là khi Đức Phật ngài nói rằng ta không muốn dùng cái chân mà chạm đến á, mà ngài không chỉ nói của một con người mà ngài nói rằng cái đời này là ác thế ngũ trược, ba bà này đó là chư thiên và những người cao quý họ rất là sợ. Sợ cái tâm gì? Sợ cái tâm ham muốn, sợ cái tâm đó là dục lạc, cái tâm đó là tham lam sân giận con người. Và các vị biết là trong thế giới ngày nay đó, người ta rất là nóng nảy, rất là sân giận, và đó là hở là bắn giết. Bởi vì cái tâm niệm nó không được điều chế, cho nên con người nó nóng nảy ghê lắm. Hở là nó có thể là tạo thành một cái bi kịch ngay. Một gia đình á, cha mẹ vợ chồng vậy mà chỉ cần là không kiểm soát được một lời nói hay là một hành động có thể tạo thành bi kịch. Chuyện mà ly dị, chuyện mà ly hôn là chuyện rất là nhỏ. Còn những chuyện khác, đôi khi mà chúng ta thấy có nhiều người rất là đẹp, nhưng mà tại sao mà nhân quả không có tay, không có chân thì nó có nhân có quả hay đâu, nhưng mà vì mình không có đắc đạo thì nên mình giờ mình không thấy. Nhưng mà chỉ biết rằng đó là tại sao người này họ lại như vậy mà lại không có tay, không có chân, khổ lắm. Nhưng mà cái hình ảnh của họ là một bài học tích cực cho mình, để cho mình có thể tinh cần, có thể nữa là phấn đấu vượt qua những cái bê trễ của mình. Cho nên nếu mà thầy nghĩ rằng học trò nữa nào nó hay lười biếng hay nó mệt mỏi, thầy hay nói rằng trời ơi, có người các vị biết không, phụ nữ giờ không có tay vậy mà phải sống suốt một cuộc đời phải làm gì. Ở bên Trung Quốc có nhiều người không có tay mà vậy mà cũng có gia đình đi cài, trời ơi, lấy cái chân này các vị biết làm gì không, chiên bánh tráng rồi kia, còn đến bài nữa, ghê gớm vậy. Thì điều đó để mình thấy rằng đó là người ta có thể làm được nhiều thứ, chỉ có cái là người ta không có động não và không có làm hết chức năng của mình thôi. Đôi khi mình thấy mình quể quải, mình gọi là không có tinh cần, cũng như là mình không thuộc bài, mình không có khả năng. Nhưng mà thật ra nếu mình tinh cần, mình siêng năng thì mọi thứ có thể quá giải được. Chỉ có vấn đề là vì mình bị phóng dật, tức là buông lung. Và lần tới thì chúng ta sẽ học hai câu về 25, 26 là nỗ lực không phóng dật, tự điều hoặc là khéo chế ngự thì bậc trí xây một cái hòn đảo nước luộc không có tràn ngập được. Để chúng ta tìm hiểu tại sao là một bậc trí có thể xây được hòn đảo. Và chúng ta sẽ có một cái bài lần trước là các vị biết có một quyển sách nói về gọi là hải đảo tự thân. Hải đảo tự thân. Khi mà cái hải đảo tự thân đó, mình phải xây một cái hải đảo tự thân, mình phải xây được một chỗ trú cho mình chứ không có nương dựa một người khác. Mà các vị biết là ngôn ngữ thế gian như thì nói rằng mình chỉ cần nói hành nói tỏi nói sai cái là nó ấy rồi. Cái có một lần thầy có nói chuyện một cái đĩa tên là cái hòn hải đảo tự thân, rồi cái gửi đi cái người ta nói bữa nay không biết sao mà thầy lúc này cũng coi phim đại hàng kia nó kêu bằng cái gì không, hải đảo tử thần, giảng cái tựa đề là hải đảo tử thần. Nó lại tại chắc là lúc này thầy coi phim Kim Dung hoặc là của Hàn Quốc sao mà thấy chị này gửi qua cái đĩa tên là cái bằng hải đảo cái bằng tử thần. Cho nên chỉ cần thay đổi chút xíu á, là nói gì nó đã biến thành cái khác rồi. Và nếu mà mình lặp đi lặp lại, mình nói thêm một cái nó thành thị phi rồi, cho nên rất là cẩn trọng. Và mỗi lần về các vị biết là nó tạo thành nhân quả. Một cái người mà sống lâu thọ mạng cũng có một cái phước rất là lớn chứ không phải là tự nhiên. Cho nên có nhiều người rất là non, nghĩa là mới còn nhỏ xíu là bị mất rồi, cái đó là do cái phước thọ mạng. Mà cái phước thọ mạng, cái đời này người nào sống lâu, thọ mạng dài, tỉnh táo là do quá khứ phải làm gì? Phải là người đó phải là không sát sinh, rồi người đó phải gieo nhiều cái giống lành lắm, cho nên mới kéo dài được cái thọ mạng. Chứ không phải là dễ dàng đâu. Mặc dù cuộc sống ai cũng giống như ai, nhưng mà mọi thứ đều có một cái hạt giống hết. Cũng giống như cái cây vậy, nó có cái giống của nó, có nhiều cái giống nó thọ sống rất dai, còn có nhiều cây nó rất là dễ dàng chết yểu, đều là do giống hết. Giống cũng đồng nghĩa là nhân hiệu quả hay là nghiệp, cũng như là một cái chữ mà các vị biết là chữ duyên thôi. Chữ duyên mà ở Phật pháp nó rất là nhiều, nó là duyên, nó có nhân, nó có quả, nó có nghiệp duyên, nó có nghĩa là duyên, nó có thuận duyên, có nghịch duyên, rồi nghĩa là nó có duyên, chữ duyên không mà nói đủ thứ ra. Và nếu mà mình chỉ cần nhìn theo, tức là mình thêm một cái phần nào của nó thì tự nó sẽ, có nghĩa là nó không có cố định, mà nó do nhiều cái kết hợp lại để tạo thành một sự vật. Thành ra mình học Phật thì mình tin tưởng rằng nếu mà các vị thấy rằng người ta đã xây dựng một con người đó, thì mình thấy mình không có nên nữa là phí phạm hay là tốn kém những cái đời sống vật chất mình quá lớn mà mình không mang về để chơi hết. Có nhiều người mà phải nữa là phung phí để tiêu hao nhiều cái tiền bạc, trong khi đó mình không mang về tốt cho mình cho người khác. Điều đó mình có thể là biết rằng một trong những cái hành vi của sự buông lung phóng túng là như vậy. Và chúng ta có thể kết luận lại rằng trong cái phần này, trong hai câu này nó có một cái câu chuyện của một cái vị con của một vị trưởng khố. Vậy các vị biết là cha mình là trưởng khố, tức là cha mình giàu có vậy nhưng mà chết đi, nhưng mà không có dám hưởng. Bởi vì nếu mà mình lấy tiền nó ra mình hưởng thì bị người ta sẽ thị phi, người ta thưa hoặc người ta sẽ giết hại mình. Cho nên người này phải đi làm công, phải đi làm lao động, rồi đây là nhờ làm công làm lao động một cách siêng năng vậy á, nhà vua mới đi đến, nhà vua mới gặp, mới thấy, phát hiện biết người này giàu, không biết tại sao cũng phải giấu. Rồi cuối cùng á, bà hoàng hậu phải cho thử đem con gái mình á, rồi đi theo làm người nghèo. Người nghèo rồi cuối cùng các người biết làm gì không? Gả cho anh ta. Rồi cái hai người này bị vua gọi là cái bằng cúp hết, ban rắp cũng cho việc làm, để anh ta phải về mới lấy những đồng tiền vàng của chính anh ta đem ra đưa. Nhưng mà rồi cuối cùng người ta mới tìm cái đồng vàng đó để người ta biết được anh ta là con của một trưởng phố giàu, nó có tới 4 triệu đồng tiền vàng. Hỏi tại sao không xài? Anh nói tại vì nghĩa là nếu mà anh ta đem ra xài với lại lấy cái đó ra phung phí thì người ta nói rằng đó là của anh ta cướp được, du cáo hoặc là cướp của anh ta, cho nên anh ta khéo léo vậy. Thì đó cũng là một nguyên nhân mà Đức Phật đã nói trong cái câu nghĩa là 24 này, tức là người mà biết hành thiền định hoặc biết nỗ lực giữ chánh niệm hoặc là sống mà biết điều phục, biết chịu khó, biết chịu cực. Mình có tiền, giàu có, cha mẹ mình giàu có, nhưng mà không có làm cho người ta biết được, cũng có thể mang lại hạnh phúc và mang lại được tiếng thơm. Thì đó là những cái câu chuyện Pháp Cú. Nếu mà các vị mà đọc kinh Pháp Cú mà cẩn thận thì các vị biết là nó kể chuyện trời ơi, không biết mấy đời, mấy kiếp nữa, nhiều lắm, kể không hết được. Và chúng ta biết rằng cái câu chuyện đó là sự thật. Tại vì sao vậy? Tại vì mình ở trong thế giới này, mình giống như mà mấy bà già kể chuyện xưa vậy. Các vị biết chuyện xưa nó dài lắm, chuyện đã 5 năm cái chuyện hồi thời xưa, nhất là mấy người đây mà từ bên Tàu qua nữa, kể từ ở Việt Nam qua tới Tàu thì nó dài vậy. Thì các vị biết là trong một quá khứ của mình nó dài nhiều đời lắm, mình đâu có biết được mình đã làm cái gì. Cho nên chúng ta chỉ dừng lại ở đây để thấy rằng đó là chúng ta lấy được cái câu này và biết được rằng cho dù chúng ta có ở trên một vị trí nào cao quý lắm như là hoàng hậu thứ phi, nhưng mà mình không biết làm phước á, thì cuối cùng mình sẽ bị cái nhân quả, cũng sẽ bị mất hết tất cả những tài sản đó và bị chết một cách là bị BBQ, tức là bị cắt về nước. Và ngược lại, ngay dù mình đang ở trên một vị trí cao nhất là một hoàng hậu, nhưng mà trong quá khứ mình đã từng tạo các nghiệp bất thiện rồi, làm hoàng hậu mình cũng sẽ bị chết thêm. Điều đó để mình thấy rằng là nhân quả nó rất là công bình, không có hề phân biệt đó. Rằng tại vì người đó nghĩa là ở một cái ngôi vị chí tôn mà họ không bị điều đó, hay là ngược lại, họ ở một ngôi vị chí tôn cao quý vậy là họ muốn làm gì làm mà họ có kết quả, họ sẽ có một kết quả. Đối với vị sư xã hội bây giờ mình chính trị vậy, các vị không, giống như là ông chính trị là thủ tướng nước Úc vậy, mới hôm qua ngồi ở trên nói ông rồi mà ngồi bên đây ngồi dưới nó lên mà cũng không được ngồi hàng ghế trước, phải ngồi hàng ghế sau đó. Cho nên là bữa trước mình ở trong cái cung đó rồi là vừa buổi sáng chiều là mình phải dọn đồ đi, nó đâu có gì là của mình đâu, cái gì đâu đó. Điều đó để mình thấy rằng là mình học được rất là nhiều trong cái xã hội dân chủ này, nó tiên tiến này, nó cũng đồng thời rằng là nhân quả nó mau lắm. Chứ mình đừng có tưởng đâu là nó phải lon, nếu mà nó là ngồi vậy rồi thì chắc chắn lắm, nó là ôm vậy là của cải rồi, dễ gì trời cái dinh thì của mình đồng nào mình đi. Nhưng mà chưa đâu, sáng cái chiều là coi như là mình đã ra khỏi rồi. Cho nên thế giới này cũng vậy, hôm nay mình ở đây hoặc mình đang ở vị trí này hoặc mình đang ở một cái chỗ nào đàng hoàng, mình cũng đừng tưởng rằng là vĩnh cửu, mà mình phải biết tích góp những điều gì cao quý. Bởi vì ngày mai mình có sai có dùng cái gì là nhờ cái gọi là vốn liếng của mình có được. Mình sống lâu, thọ mạng, hoặc hạnh phúc, hoặc đẹp, là nhờ những cái phẩm hạnh đó của mình, chứ không có cầu mà được, không có mong mà được. Đó, đó là trong cái phẩm thứ hai mà nguyên nhân mà Đức Phật nói về cái phẩm không phóng dật, đó là những nội dung chính mà chúng ta trình bày hôm nay. Rồi bây giờ xin các Phật tử dừng lại đây.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều trọn thành Phật đạo.